vào thuở xa xưa trên đất thần kinh, người bỏ công lao xây chiếc cầu.
Nhã ca Thiên Hồi Ký giải khăn sô cho Huế. Chỉ một đêm sáng dậy, đường xã bỗng náo nhiệt khẳng lên, lĩnh từ dưới phủ bài theo quốc lộ một lên nhiều lắm. Họ đi bộ và vẫn cứ đi, từng người đeo ba lô. Họ vừa đi vừa nhìn xung quanh hai bên đường và mỉm cười chào những người đang đứng nhìn theo họ. Không biết dự trữ từ bao giờ mà một bà già đã bày một rổ giá đựng thuốc lá ra bán ở góc quẹo đường này. Vài anh lĩnh dừng lại. Mẹ, bán cho con một gói ruby đi mẹ. Các anh muộn lại gọi mố cứ lấy, tôi có biết ruby là thuộc chí mố. Một giọng khác lại hỏi, vậy thuốc đâu mà mẹ bán vậy mẹ? Hả, thuộc mố à? Thì túi tàn cứ gì đấy, tôi thấy người ta bỏ lại có cái giá bán thuốc ní gì gầm giường. Thấy mày anh đi quá, tôi bay ra bán kiếm ăn. Vậy mẹ lấy bao nhiêu? Biệt chi mố mày cũng được mà. Người lệnh một vị lấy ra tờ giấy 200 đứa hết cho bà già. Bà ngẩn ngơ, nhiều rí, mấy chục thôi mà. Mẹ cầm hết mà tiêu đi. Khốn khốn, mày ăn đi đánh giặc, cầm lấy mà mua thức ăn, tôi biểu khấu đó. Vài người dừng lại, họ đưa ra 100, 200 để lấy thuốc lá. Chỉ một lát thuốc lá hết sạch. Bà già cầm một nắm tiền toàn giấy chấm chạy theo mày anh lĩnh. Mày anh ơi, tôi không còn lấy tiền mố chó chí mà diêu rí ní. Mày cái đầu quấy lại cười. Mẹ giữ mà mua thức ăn đi, tụi con đâu có biết sống chết ra sao. Đi tới đầu đạn mà mẹ. Dạ chúc mẹ may mắn nhé. Đoàn đi trước đã bỏ bà già quá xa. Đoàn lĩnh sáu lại tiếp tục đi đến. Thấy một bà già vừa chạy vừa kêu, không hiểu chuyện gì, họ liền móc túi lấy trong ba lô ra những lón đồ hộp nhỏ, đưa tới chân bà già. Bà đói hả? Đấy, cầm lấy mà ăn. Bà còn con cái chi vậy? Nhiều tiện thắm hỏi, nhiều hộp nhỏ rơi tới chân bà chưa kịp nhặt thì có mấy đứa trẻ con ở đâu chạy ra nhặt hết. Mấy anh lĩnh nạt đùa. Ê, không có được đâu, nhường cho người già cả với tụi bay. Bọn trẻ lại u tẻ chạy, mấy cái hộp được tráo tận tay bà già. Vài ánh lĩnh ân cần. Thôi, bà trở về nhà đi, đừng có chạy theo, nguy hiểm lắm. Đoàn lĩnh lại tiếp tục đi, Khải và tôi đứng ngóng xem có đoàn người nào tạm cư về không. Nhưng chắc là thấy lĩnh Mỹ lên nhiều quá, họ không dám đi nữa. Mà tôi rồi rít dục, làm hầm. Bà quên là chúng tôi chưa có một báo cát nào. Đoàn lĩnh đi tới gần trưa mới hết. Chúng tôi yên tâm dọn bàn ra ăn. Lâu lắm mới có một bữa ăn đàng hoàng như thế ní. Dưới mợ giáo vẫn tiếp tục tiếp tể thức ăn lên đều đều. Hôm nay thì chúng tôi có món thịt khó với đu đủ sống. Vì vạn hà tiện thức ăn khó thiệt là mặn, nhưng chúng tôi ăn vẫn thấy ngon như thường. Mà tôi hỏi thăm ở trên từ đàm ăn uống ra sao, thì Hà nội nhờ có Ôn Minh nên ăn uống sướng lắm. Ôn đi về là có thịt, có rau, nhưng mấy hôm nay đánh nhau quá, ông bận đi tại thương, nhà lại hết thức ăn, mấy đứa nhỏ đã bắt đầu khóc rồi. Ăn cơm xong, Thải đi bộ xuống tận Mù Ú, nghe nói dưới này có hộp chợ, nhưng chỉ mới tới trường bia thì đã bị lĩnh đuổi về. Ôn Minh giữ đúng lời hứa, ông về lại thật. Ăn cơm xong, chúng tôi sửa soạn nghỉ trưa thì ông dắt xe đạp vào sân. Cả nhà ùa ra đón ông. Sao ốm? Tôi trén nợ ra rắn.
Yên hết, không răng hết, không răng hết. Thầy Lệ nghe tìm được ra bác với cả nhà, thầy mừng lắm.
Hà lăng xăng, con lấy về ốm, đường ra rắn ốm.
Thì vẫn đi ngàn núi, bặn nhau quá chừng. Tao phải cột khái vạt áo lên, vạt xé mà chạy đấy nhỉ.
Hà có vẻ vui. Con đi với, con sẽ soạn đi với ốm nghe mà. Mà tôi lo lắng.
Liệu có đi được không con?
Được, được mà mà.
Rửa rắn Lệ nọ chưa về. Đi được là người tay không chân rời. Chợ nọ có vợ, có con đùm đê, lại con hí bị thương bằng rắn mà đi.
Rồi Ốn Minh lại nói tiếp.
Hà, sửa soạn đi. Vâng, rọt cho Ốn chút nước.
Di Vạn lại hỏi. Ốn có đem gạo theo phá không?
Có chứ, có cái túi đó.
Hà đã sửa soạn xong, đã giặt xe đạp ra rồi cùng với Ốn Minh đi lên Từ Đàm. Mà tối lại một ít thức ăn, bác Hà đem lên trên đó. Hà nói tội về thế nào cũng có báo cát. Vậy là Thái với tôi kiểm chỗ đào hầm. Chúng tôi định đào ngay trước sân. Thái bắt đầu công việc, chúng tôi phá cái hầm cũ, làm thành cái hầm mới khác. Buổi chiều hôm nọ, Hà về một mình, không có Ôn Minh, nọ cũng không đem theo xe đạp. Đi theo nọ có hai người sinh viên, mặt mày xanh xao, tóc tai rối bù như người sống từ một nơi chịu ánh sáng mặt trời đã lâu. Đấy là mẹ anh sinh viên, ánh chừ với ánh hạt mà nì.
Mà tối lại hỏi, mừng rắn mà mẹ anh đi được, mà Lệ chưa chịu đi.
Trộn đi đó chứ mà, họ cánh dữ lắm thế, anh Lệ đi cho biết liền, con phải giả vờ đi vô đi ra cả chục lần, rồi mới đem mày anh đi đi được.
Thải lại hỏi,
rửa họ không thấy cái rắn? Có cái tên gác trước cửa trống thấy.
Ôn Minh lại nói tiếp, tao sợ bật chết, sợ nó bắn vì nó thấy, nhưng thấy nó không nói chi cả, nó chỉ nhìn theo.
Thải đùa.
Vậy
chị Hà, chị có nhảy mắt với hắn không? Khi sợ bật chết con chọc, mà tiếc đó còn trẻ, hắn tử tế lắm tê.
Hắn có khi muốn nói chuyện với chị không?
Không, ít lắm.
Nó có nhìn chị không?
Có khi
rửa là nó mế chị rồi.
Hai sinh viên cười gượng, mà tối lại mời.
Mời mày ánh vô trong nhà, đừng đựng ngoài ní mà họ dòm ngó.
Hà đi dẫn đầu, vô đi vô nhà nghỉ đi mày ánh. Hai người sinh viên khệ nề ốm mỗi người một báo cát to tượng, gần 500 cây báo, làm hầm đủ rồi.
Hà nói, mà tối hỏi sao ông Minh không đưa xuống, Hà nói ông bận đi tại thương, mị tới cầu bệnh ngự rồi, nhờ mị tới cầu nên quân giải phóng rút bớt lên ngã núi mà nhiều người mới chạy thoát được. Hà cho biết trên Từ Đàm, đại bác cấu như mưa, càng ngày càng dữ dội. Và ngay chiều hôm đó, cả nhà hiệp lực đào hầm. Mãi tới ngày hôm sáu hầm mới dựng xong, cái hầm cũ ở trong nhà vẫn còn giữ lại vì nhà quá đông người. Chúng tôi đã mua được ít thức ăn và mỗi lần Ốn Minh xuống, chúng tôi lại gửi lên được một ít tiếp tế cho trên gia đình anh chị. Cách ngày sáu, một gia đình ở Từ Đàm bạo gan đi ngã Tây Thiên, trộn về được án cựu. Nhà này gạnh gồng theo được nhiều thứ lắm, vì hai vợ chồng ông ta là chủ một quán tạp hóa. Ngang nhà tối, họ tràn vào và xin ở tạm. Mà tối bằng lòng ngay, họ chiếm ngay căn nhà bếp, lật đật dỡ hết cửa ra làm hầm. Ông chủ nhà này còn đem theo được cả xe gắn máy, cả dầu hôi, ông có đứa con gái bằng tuổi Hà. Vậy là hai cô nhỏ bàn nhau tìm cách trở lên Từ Đàm, liên lạc với những người còn kẹt lại để trốn về án cựu. Ba bốn lần đi là đi không lại về không, mới có một lần đi lọt được. Ánh Lệ tối nhận về là thế nào cũng thoát xuống án cựu, nhưng đợi cho quân giải phóng rút bớt đã, sợ họ để ý. Mà tôi là người sốt ruột nhất, suốt ngày đứng ngồi không yên. Bà đi ra đi vào, hỏi thăm những người từ phía bệnh ngự Từ Đàm tạm cứ về. Ôn Minh bị cắt đứt liên lạc trong mấy hôm, đường núi Đại Bác cấu nhiều quá. Hà và cô gái nhỏ tên Nga không dám mạo hiểm nữa. Vài ngày sau, Ôn Minh trở lại, Ôn vứt chiếc xe đạp gầy ghi đóng ra giữa sân, rồi vừa thở vừa đi vào nhà. Mà tối hỏi ngay, rắn trén đỏ rá rắn rửa Ôn. Nguy lắm, họ giàn quân sắp đánh nhau rồi, Đại Bác bắn như mưa, chừng vài bữa nữa là nát hết. Trời ơi, rửa vợ con thằng Lệ rá rắn rồi trời. Ôn Minh thở dài, tôi thì cũng đương lo. Dù rắn cũng phải cựu gia đình nọ. Rửa ốm đi ngà mố về. Đi dọc mẹ sông, đàn bặn như mưa, người chạy loạn bị thương đầy. Túi vừa chợ một người bị thương từ bệnh viện Huế rồi vô đấy. Bến Ní Yến rồi, đi lại được rồi. Nơi bưu điện, nơi ngân khổ, còn kinh in mấy cái xác Việt Cộng chấn bị cột nơi Đài Liên, thầy ớn quá. Hai anh sinh viên chạy ra. Ốm Minh nói, ủa, tụi bay chưa ra nhà thương, ra nhà thương mà giúp đỡ dân đi chợ, ngoài đỏ yến rồi, có chí mố. Ốn lại quấy lại Hà, con đi tìm coi có ở chỗ mố sửa được, sửa cái ghi đông xe cho Ốn. Hà vác xe đi, rồi lại vác xe về, đã có ai mà sửa, Ốn lại sẽ con mà đi đi. Ừ, thì thôi, bác cho tôi xin miệng trầu, tôi phải đi chừ đây. Mà tối lại gửi ít thức ăn lên Từ Đàm. Mấy ngày ní ở trường bía đã có chợ, người ta hà cả héo để bán thịt, có ráo giữ chợ mái gánh lên bảng. Tôi cầm tay Hà đưa ông Minh ra tận ngoài đường. Hà có vẻ dùng dằn, cứ dằn ống hoài. Ốm, ốm à, nhớ rảnh là xuống đây nghe ốm, ốm đừng có ở thiết nở nữa. Ốm Minh quay lại mặn Hà. Con nhỏ ní hứ thiệt, đừng có buồn. Ốm còn lo tới nhiều người trên đỏ nữa chứ. Để ốm đưa anh chị về mày cháu về cho. Yến trị đi. Ốm Minh nội sóng treo lên xe đạp, đạp thẳng ra phía cầu án cựu. Thải chạy ra, ba chị em lại đi bộ ra ngã cầu. Lính Mỹ đã gác ở đây, nơi đồn vận tải cũng có lính gác. Khu vực chúng tôi hoàn toàn yến rồi. Chị lo cho anh chị tôi đang ở khu vực nguy hiểm nhất. Các thanh niên chạy loạn trở về đã đạp xe đạp đi ra ngoài trường Kiểu Mẫu coi đánh nhau bên phố. Chiến trận phía bên kia có vẻ ác liệt lắm, chắc phía trên Từ Đàm cũng thế. Chúng tôi đang đi bộ thì gặp một đoàn người từ phía cầu đi lại. Người đi xe cỏ, người đi bộ cỏ, có tiếng xe gắn máy dừng lại sát chị em tôi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn và kéo lên mừng rỡ. Anh trai! Ông anh họ của tôi đang ngồi trên xe gắn máy, mừng rỡ hoài thắm tiểu tích. Lệ về nhà được chưa? Nhà Yến hết hả? Tôi buồn bạ. Nhà Yến, nhưng anh chị Lệ còn kẹt trên Từ Đàm. Anh cười, tình anh vẫn vui nhộn như thế đội với chúng tôi. Anh về nhà rồi, tới chơi nghe, đừng có lo cho Lệ không răng mô, có tin chi cho anh bỉa khí. Anh định dòm đi, rồi lại thẳng xé lại. Ê! Tao có cái ní cho tụi bay nè. Anh đưa tay vô túi áo măng tô. Có vật gì phòng lợn ở trống đỏ. Hà đưa tay mọc túi. Lôi ra một quả hột vịt lộn còn nóng. Anh lôi tiếp mấy quả ra nữa. mỗi đứa một cái hộp vịt lộn nghe chưa. Trước khi đi, anh dặn đừng có ra ngoài cầu, miệng nó gác nó bắn tùm lum đó, người ta chạy loạn khóc như rí ở ngoài. Ở mố chạy xuống rửa anh.
Anh cũng chạy bật chết. Mố có hỏi.
Có mấy tiếng súng nổ lẹ tẹ, Thái kẹo tôi đi về. Ngay hôm đó, bé xuống nhà giúp chúng tôi đất đắp thêm lên hầm và nói là sẽ đi trình diện. Nó nói trong ngày mai sẽ đưa gia đình về dưới Phù Lương vào trại tị nạn vì nhà đã hết gạo ăn. Thải cũng nóng ruột đòi đi trình diện. Một vài người lính địa phương đạp xe đạp qua cho biết tin tức là quân đội đã đóng ở Hữu Ngàn, dẹp sóng suối bị cộng rồi, dân chúng hãy trở về và ai là quân nhân công chức phải đi trình diện ngay. Có thể lên tòa tỉnh hoặc ở trường Kiệu Mậu cũng có văn phòng. Vậy là Thải thay quần áo đi ngay, mặc dù mà tối và tối ngắn trở hết sức cũng không được. Hai tiếng đồng hồ sau Thải trở về, nói là dường như phía Hữu Ngàn đi được rồi. Lĩnh Mỹ và Việt đã đóng hết, bến phố bặn nhau như mưa, lửa bốc mù trời. Ở Từ Đàm vẫn chưa dẹp sóng, quân Việt Mỹ vẫn chưa giảm sóng qua cầu Bệ Ngự hay cầu Nam Giao. Dân chúng chạy loạn ở bên kia cầu kéo khóc như rí. Thải còn kể là ở trên tòa tỉnh, trên nhà đại biểu còn đầy xác Việt Cộng chưa ai chôn. Hai anh sinh viên từ dạ gia đình chúng tôi để đi ra nhà thương Huệ săn sóc người bị nạn. Thấy hợp lý, chúng tôi cũng không dự. Tôi hỏi Thải đã trình diện chưa? Thải nói rồi, ngày mai đi lĩnh vũ khí và công tác. Thải cho biết cấp chỉ huy của hắn đã bị giết. Một người đàn bà khác có chức vụ nhỏ trong đoàn cán bộ xây dựng nông thôn bị chặt đầu, cắt hết tay chân. Tòa tỉnh vắng ngắt và hình như ông tỉnh trưởng cũng đã bị giết. Nhiều tín đồn lúng túng, ghê gớm lắm. Cũng ngay chiều hôm đó, Thải đi một hồi, khi trở về, nhờ tà án nội hoạt bác, hẳn đem về cho nhà nửa báo gạo. Mà tối nhìn báo gạo mừng đến chảy nước mắt. Tối thì từ hôm liên lạc được với sợ một lần, rồi bị kẹt đường, mất liên lạc luôn. Tối mượn cái xe gắn máy của gia đình người ở tạm cắn nhà bếp, rụ Thải xuống Thanh Lam một lần nữa. Lần này máy mặn hơn, tôi liên lạc được với Sài Gòn và yến trị 100% là gia đình tôi vẫn yến ổn. Tôi chỉ chờ có máy bay là thoát được về nhà. Một ngày nữa lại trôi qua, Từ Đàm vẫn kẹt trong khỏi lừa bớm đàn và chúng tôi hoàn toàn không biết tin tức gì của anh tôi hết. Rồi những người ở Bảo Quốc chạy về, những người ở Bệnh Ngự chạy được về. Ốn Minh cũng biệt tắm vàng, ái lo việc người đó, tôi cổ dò hỏi hết sức nhưng không có kết quả. Hai ngày sau, một cậu em đi ngang qua ghé thăm, cho hay tin cậu Đồi Hòa đã chết. Cậu Đồi Hòa là người điều khiển bán nhạc đại nội. Cậu đã già nhưng vẫn còn khỏe lắm. Nhà cậu ở sát dưới chân bực cấp chùa Bảo Quốc. Một túp lều tránh đơn sơ, trước sân bày đầy chậu hóa, chậu kiện. Trong nhà cậu đủ các thứ đàn, từ những cái đàn thật cổ tới những cái đàn mới nhất. Tôi thường áo ước được cậu cho một chiếc đàn tránh, như thuở nhỏ cậu vẫn nói. Con mà học được, cậu cho cái đàn hồi trước của ngài ngự đàn. Ngài đàn hay để nội, má nó đứng ngoài nọ nhịp. Nhưng tôi lại không biết gì về quốc nhạc và cũng không dám xin cậu chiếc đàn quý giá đó. Bây giờ cậu Đồi Hòa đã chết. Cậu chết ở đâu? Trong lúc chạy loạn hay ở nhà, còn số phần những cái đàn, còn số phần túp lều tránh nữa. Tôi rúng giọng hỏi cậu em. Khánh kể là cầu Đồi Hòa chạy loạn từ trước nhà Khánh ở gần bưu điện, ở đó đang yên, bỗng một trái đại bác bắn sai rơi xuống. Cậu chỉ trúng có một miệng đạn nhỏ nơi thái dương, và cứ thế, cậu nằm xoại người, tắm trị rất tỉnh táo, đợi máu chảy hết, khố người là chết. Tôi ứa nước mắt, tôi đã khóc quá nhiều, trước biến cố mẫu thân, tôi đã khóc cho cái chết của ba tôi. Trong lúc thành phố tan nát, tôi đã khóc cùng với bao nhiêu người. Bây giờ, tôi khóc cho ông cậu. Một nghệ sĩ hiền lành, thường cổ làm ra vẻ nghiêm trang, cổ xưa trước mặt con cháu. Và những cái đàn nữa, bao nhiêu vốn liếng của cậu tôi cũng là những vốn liếng cuối cùng của quốc nhạc. Thối thể đã theo cậu chốn vùi trong khỏi lửa. Mà tôi cũng ngồi lặng người đi một giây. Chắc mà tôi nhớ lại thời nào cùng ở với cậu trong hoàng thành rực rỡ. Mà tôi nhớ những tiếng đàn, tiếng phách, nhớ những buổi sáng nhạt nhạ váng lưng, nhớ những ảo mộ, những thánh ấm, ngài vua ngự triều.